Hãy tham lam khi đám đông sợ hãi và hãy sợ hãi khi đám đông tham lam. Đây là một câu nói rất là nổi tiếng và đặc biệt trong cái thời điểm vừa qua khi nhìn nhận lại cái thị trường bất động sản ở những tháng cuối của năm 2021 và những tháng đầu năm của 2022 thì rất là dễ chị có thể thấm thêm về cái câu nói đó. Tuy nhiên, cộng thêm những cái chia sẻ của những cái chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực bất động sản, những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì đặt ra một câu hỏi liệu rằng bây giờ có phải là thời điểm tốt nhất để đầu tư bất động sản hay không? Và quan trọng hơn nữa, tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị những cái câu hỏi để giúp mình xác định được đâu mới là thời điểm đầu tư tốt nhất của quý anh chị. Vâng, mến chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Podcast ngày hôm nay cùng Cao Hồng Nghiệp. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì các anh chị có thể dễ dàng nhận thấy là thời điểm hiện tại thị trường bất động sản đang chậm rất là nhiều, và thậm chí một vài nơi và một vài nhà đầu tư bất động sản đã phải giảm giá để bán cái bất động sản đó đi, nhưng vẫn chưa bán được các anh chị. Rất là nhiều người vẫn chưa bán được, tính tài khoản trong thị trường bất động sản cực kỳ thấp. Và tôi cũng nói luôn ở đây là chỉ có một vài nơi và một vài địa phương khác nhau, không phải bao trùm tất cả các anh chị nhé. Rồi, cộng thêm là các chị có nhận được chia sẻ của nhiều chuyên gia đầu tư, rồi nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp bảo là thị trường bất động sản ở thời điểm hiện tại là đang là một cái thời điểm vàng để có thể là mua và đầu tư vào bất động sản. Bởi vì nhiều cái lý do, trong đó có những cái lý do mà các chị sẽ nghe thường xuyên, bao gồm là về đầu tư công đang ngày càng được đẩy mạnh. Cái thứ hai là cơ sở hạ tầng đang ngày càng được nâng cấp lên. Ví dụ như là những cái tuyến cao tốc Bắc Nam đang được hình thành và xây dựng rất là nhiều. Cộng với đó là nền kinh tế Việt Nam đang phát triển rất là nhanh. Và hơn thế nữa, đó là gì? Ở thời điểm hiện tại, rất là nhiều nhà đầu tư đã bị ngộp thở và đã gặp khó khăn trong thị trường, và đặc biệt lại bị ảnh hưởng của ngân hàng khi mà có dấu hiệu là sẽ tăng lãi suất trong thời gian sắp tới. Đấy là những cái nhìn nhận. Tuy nhiên, ngày hôm nay tôi sẽ không thể dựa vào những cái yếu tố đó để rồi chia sẻ với quý anh chị là nên bán hay nên mua, mà tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị những cái góc nhìn rõ ràng của từng nhà đầu tư, cái mặt lợi và mặt hại của nó là gì. Và cuối cùng sẽ có vài câu hỏi nhỏ để chính anh chị sẽ tự trả lời cho mình được là có nên đầu tư ở thời điểm hiện tại hay không. Đầu tiên, góc nhìn đầu tiên của một chuyên gia và của một nhà đầu tư chuyên nghiệp thì người ta sẽ nói với anh chị là tương tự như lúc nãy tôi đã chia sẻ, là về kinh tế đang phát triển, cơ sở hạ tầng đang được nâng cấp, rồi là ngân hàng thì đang có những cái chính sách để tăng giá, rồi cộng thêm vốn đầu tư nước ngoài FDI đang được đầu tư vào Việt Nam rất là lớn, vân vân và vân vân. Nhưng họ có nói với anh chị là đầu tư chỗ nào, nơi nào thì đầu tư tốt không ạ? Rất là ít, mà người ta chỉ nói chung chung là gần khu công nghiệp, gần khu dân cư, vân 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 vân. Trong khi đó, nhắc đến đầu tư bất động sản thì vị trí là điều quan trọng nhất, nhưng mà để tìm hiểu được cái vị trí đó thì mất rất là nhiều thời gian trong đó. Vậy ai sẽ trả lời được những cái điều đó? Chuyên gia thì người ta nói không rõ những cái vị trí đó. Và nếu mà nói rõ ra rồi thì những cái vị trí đó lại là những cái nơi mà đã được đầu tư đi, đầu tư lại rất là nhiều lần. Vậy thì nó không còn là cơ hội nữa, chị. Đúng không ạ? Cái thứ hai là những cái chuyên gia đó thì các anh chị để ý này, thì đều là những cái người giám đốc hoặc tổng giám đốc của những công ty về lĩnh vực đầu tư bất động sản, hoặc là những cái tổ chức đầu tư, quỹ đầu tư đó các anh chị. Vậy thì cái mong muốn lớn nhất của họ đây là vẫn là bán hàng, và người ta nói chia sẻ với quý anh chị như vậy để giúp tăng trưởng cái đòn bẩy đó lên. Ở đây thì tôi sẽ phân tích rõ ra như vậy nha các anh chị nhé. Rồi, đó là về mặt lợi mặt hại của một chuyên gia và một nhà đầu tư chuyên nghiệp nói với quý anh chị. Rồi, cái góc nhìn thứ hai đó là về một cái góc nhìn của nhà đầu tư mới. Thì khi nhìn vào nhà đầu tư mới thì các anh chị có thể dễ dàng nhận thấy, bởi vì gần như các anh chị đang nghe cái chương trình này thì đều là những cái nhà đầu tư mới cả. Thì dễ dàng nhận thấy là thôi, vừa qua nó mới sốt xong rồi, bán đi bán lại mãi rồi, rồi có một vài anh chị rồi còn bị mất tiền ở trong đó, thậm chí đang bị kẹt rất là nhiều bất động sản ở trong đó mà mãi vẫn chưa tìm ra được cách bán hàng nó đi. Cắt lỗ rồi mà cũng không cắt được, không bán được, thậm chí là đã cắt rất là nhiều rồi, 10% rồi cũng không bán được. Đấy, thì thực tế nếu là một nhà đầu tư mới thì bây giờ đang rất là hoang mang, sợ hãi. Và cùng với đó là gì ạ? Cái tâm lý đám đông nó đang đi qua một bên nữa, cho nên là cái gì? Cái việc mà để đầu tư được thì rất là khó khăn. Bởi vì khi mà bạn là một nhà đầu tư mới thường chỉ đi theo cái đám đông để mong cầu sự an toàn. Thực tế đó là cái rủi ro lớn nhất khi mà đầu tư vào bất động sản. Và chưa nói đến những cái lĩnh vực đầu tư khác nữa các anh chị. Vừa rồi tôi nói thật sự luôn, Việt Nam có rất là nhiều cơ hội để giúp cho anh chị đầu tư, kể cả thị trường vàng, thị trường chứng khoán, thị trường tiền ảo luôn, cũng đều có những cơ hội. Nhưng tôi nói như vậy mà anh chị tin ngay là các chị đã thua từ đầu rồi. Bởi vì thực tế các chị không thể xác định được là cái thông tin đó nó có đúng hay không. Và những cái lời chia sẻ của tôi đây, nó có giúp được các chị hay không. Và quan trọng hơn nữa là gì? Bản thân anh chị chưa biết là tài chính tình hình của mình nó như thế nào nữa. Thì ở cuối cái chương trình này tôi sẽ chia sẻ rõ hơn về cái cách để nhìn nhận lại bản thân mình đang có cái gì, để rồi đưa ra cái sự lựa chọn tốt nhất khi mà đầu tư vào bất động sản hoặc bất cứ một cái lĩnh vực nào nữa anh chị nhé. Đây là nền tảng cơ bản, và nếu mà anh chị thấy thực sự hay và đang giúp ích được cho mình rồi thì đừng quên chia sẻ tới những cái người bạn của bạn cũng đang gặp những cái vấn đề như vậy ở cái video này, để rồi giúp họ có thể tháo bớt đi những cái khó khăn của họ, được không nào? Rồi, quay trở lại, đó là góc nhìn thứ hai về một nhà đầu tư mới. Cái góc nhìn thứ ba là của ông cò đất và những người môi giới bất động sản. Thực tế bây giờ đói lắm các anh chị ạ. Bản thân tôi đây cũng là một người cò đất, cũng là một người môi giới bất động sản này. Đói lắm, mong muốn có một ai đó để vào, để hỏi, để mua một cái bất động sản để có thể vượt qua được cái cảnh khó khăn như bây giờ. Thực sự rất là mong muốn điều đó, và gần như bạn gặp một cái người môi giới nào đi nữa thì người ta bảo là ở chỗ đó tốt lắm chị. Chị chỉ cần các anh chị chỉ cần hỏi là gì, em ơi cái chỗ đó nó có tốt hay không? Tốt lắm chị, chỗ đó cũng được này, cái miếng đất bên cạnh này em vừa mới bán xong này, cái miếng đất bên kia em mới bán xong này, cái miếng đất bên này thì có người đang gửi bán cho em này, hôm bữa có chủ này vô trả giá rồi, nó được cái giá này nhưng mà vẫn chưa bán này, vân 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 vân, rất là nhiều thứ ở trong đó. Vậy tôi chỉ đơn giản hỏi với các anh chị không ạ? Các anh chị thử hỏi lại những cái người đó thử coi là tại sao tôi phải mua, khi nào tôi sẽ ra được. Và đặc biệt một câu nữa là cái gì, cái người đó có dám hỏi với anh chị là cái khẩu vị của anh chị đầu tư nó là cái gì. Nhiều người chỉ hỏi với anh chị là anh chị mua đất hay là đầu tư, xong là vô tư vấn tư vấn tư vấn. Vậy tôi hỏi các anh chị này, trong đầu tư nó sẽ có đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, và đó mới là những cái người giúp cho anh chị hiểu rõ được là đầu tư nó như thế nào và nhìn nhận lại được thị trường, được không nào? Đấy, thì bản thân tôi cũng vậy thôi. Nhưng tôi có một cái chia sẻ nữa là gì? Tôi cũng đã từng không ít lần từ chối những cái khách hàng mà cố tình đi mua một cái bất động sản mà ở đó tôi thấy không có một cái gì để tăng hết, nhưng mà người ta vẫn thích, người ta mua. Và cái câu chuyện của họ về sau đây thì thời gian nó sẽ minh chứng điều đó. Tôi không thể chia sẻ được hết với quý anh chị, nhưng có một vừa vài người thì người ta thấy tôi nói như vậy thì vẫn vẫn thích tôi đi đi tìm cho mình, đi tìm cái miếng đất đó ở chỗ đó, chỉ đó yêu cầu như vậy, tìm và để tôi kiếm được 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 một chút hoa hồng. Nhưng thực sự tôi nói luôn là thôi anh chị cứ qua đó gặp bạn đó, bạn đó sẽ giúp cho chị, còn em đã không là không. Còn nếu mà chị đã thực sự thích rồi á thì nó cơ hội nó còn nhiều lắm, đã đầu tư rồi thì nó vô cùng nhiều cơ hội, nó không phải là ngày một ngày hai mà nó hết đâu chị. Hãy để cho mình một chút thời gian để tĩnh tâm lại và sử dụng cái đầu óc của mình để nghiên cứu xem chỗ nào là chỗ tốt nhất, được không ạ? Đó là về góc nhìn của một người cò đất, một người môi giới. Và đặc biệt đây nữa này các chị này, cái góc nhìn này mới là góc nhìn mà rất là nhiều người thường gặp, đó là những người xung quanh, bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp. Thế thì cái người á mà thành công rồi á, người ta sẽ bảo ôi trời ơi lúc trước anh đã làm như thế rồi, thế rồi, thế rồi, kiểu gì cũng được hết, chú cứ yên tâm đấy. Nhưng mà cái người mà ít tiền một chút, cái người đã mất tiền đi rồi, rồi cái người mà đã thất bại rồi thì người ta bảo thôi đừng đầu tư nữa, bây giờ có đầu tư được đâu, mất tiền đầy nó có bán được đâu, anh ai vừa mới mua xong bây giờ đang kẹt cứng như kìa, không ra được, mua cái gì mà mua đấy. Các anh chị sẽ nhận được những cái điều đó từ những cái người xung quanh của mình và làm cho cái luồng suy nghĩ của mình nó rối bời lắm, nó rắc rối lắm. Nên tin vào bố mẹ, hay tin vào bạn bè, hay tin vào đồng nghiệp, hay tin vào môi giới, hay tin vào những nhà đầu tư chuyên nghiệp, Trời ơi, nhiều thứ trong đầu lắm, không biết được nào mà lần hết. Vậy thì đây này, sau đây là năm, không phải là năm, mà là những câu hỏi để giúp cho anh chị có thể là định vị được bản thân mình đang ở đâu, đang có những cái gì, và đặc biệt là giúp anh chị có được cho mình những cái giải pháp tốt nhất khi mà mong muốn vẫn đầu tư vào thị trường bất động sản. Và trong cái Tam Quốc Diễn Nghĩa thì các anh chị cũng có nghe được một câu là gì, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Thì đây tôi sẽ giúp cho anh chị trước hết là biết được cái bản thân mình đang có những cái gì đã. Câu hỏi đầu tiên này, khi mà bạn đầu tư vào thị trường bất động sản thì mục tiêu của bạn là gì? Lãi vốn, dòng tiền hay là đầu tư giá trị? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là trường phái hay là phân khúc hay là loại hình đầu tư của anh chị mong muốn là gì? Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, lướt sóng hay là đầu cơ, cũng phải phân biệt rõ ra như vậy. Tại sao lại như vậy? Khi các anh chị phân biệt rõ được như vậy thì các anh chị mới tìm được những cái thị trường, và đến cái bước thứ ba đấy anh chị mới đi tìm thị trường. Nó có điều kiện khác nhau, nếu mà một lướt sóng thì phải ở đâu, nếu mà đầu tư giá trị phải ở đâu, đầu tư dòng tiền nó phải chỗ nào nó phù hợp, chứ không phải là các anh chị cứ đi lựa cái chỗ này lựa chỗ kia theo cái bản năng của mình. Và nhiều anh chị thường có một cái sai lầm là thôi tôi ở đâu tôi mua ở đó, tôi ở đâu tôi mua ở đó. Thực sự rất là tốt, nó sẽ đảm bảo được sự an toàn của anh chị, và anh chị sẽ tìm hiểu được là cái gì ạ, ít nhất là cái lịch sử giao dịch của nó, để ít nhất là không bị hớ. Nhưng mà để giải quyết được vấn đề bị hớ đó, nó rất là nhiều cách, nó không phải là bạn ở trong đó lâu xa rồi bạn sẽ không bị mua hớ. Ở trong đó thì nó mới là cái thời điểm mà anh chị sẽ rất dễ bị hớ đấy anh chị nha. Rồi, đó là về câu hỏi thứ ba là lựa chọn thị trường. Và câu hỏi thứ tư đây này các anh chị, tài chính của anh chị đang gặp vấn đề gì? Vấn đề gì ở đây nó thực tế là như này anh chị này, đó là bạn phải xác định là mình đang có bao nhiêu tiền, và xác định được nữa đến câu hỏi thứ năm này này là phân khúc nó là cái gì. Mình chọn đất nền, mình chọn thuê cho thuê lại, mình chọn đầu tư gì ạ, nghỉ dưỡng, du lịch. Đấy, tức là nó rất là nhiều phân khúc thị trường khác nhau, thì mình cũng phải lựa chọn một cái đó nữa, thì cuối cùng bạn mới nhìn nhận lại được à cái nào nó phù hợp với mình. 300 triệu, 500 triệu nên đầu tư vào phân khúc nào, thị trường nào, có nên lướt sóng hay không, có nên đầu cơ hay không, nên đầu tư dài hạn hay là như thế nào đó. Thì đến lúc đó nhờ năm câu hỏi đó thì anh chị mới phát hiện ra được những cái điều mà mình đang có là cái gì, để nhìn nhận lại. Và lỡ may mình thiếu tiền thì mình có nên sử dụng cái đòn bẩy về tài chính ở trong đó không, vay tiền ngân hàng hay không nữa. Và thời điểm tới khi mà ngân hàng tăng giá rồi tăng lãi suất thì sẽ có những cái lúc ngân hàng nó sẽ giảm lãi suất xuống. Và câu chuyện ở đây nữa là gì, mình tính toán được câu chuyện rủi ro đó rồi, tính toán được lợi nhuận đó rồi, thì mình vẫn có thể là có được lợi nhuận tốt hơn khi mà bạn biết ít nhất mình đang có bao nhiêu tiền vốn của anh chị là gì. Và câu hỏi thứ sáu đây là câu hỏi quan trọng nhất này anh chị, đó là gì ạ, bạn đang có bao nhiêu kiến thức để đi đầu tư. Điều này mới là điều quan trọng của anh chị, mất nhiều tiền nhất là vì mất kiến thức này chị, và không có kiến thức đây đấy. Thì vừa qua tóm lại cái thời điểm thị trường đầu tư tốt nhất thì nó sẽ phụ thuộc vào chính cái bản thân của anh chị, phụ thuộc vào chính cái kiến thức của anh chị, chính cái nền tảng về tài chính của anh chị, chính cái mục tiêu của anh chị, và chính cái gì ạ, cái mong muốn và lựa chọn phân khúc thị trường cũng như là trường phái đầu tư, loại hình đầu tư của quý anh chị nữa. Vậy nên hãy từ từ bình tĩnh và bản lĩnh hơn trong thị trường. Thà tôi đầu tư để có bài học, mất tiền để có bài học, còn hơn đầu tư một cách vu vơ, nghe người này, nghe người kia, nghe người nọ nói, thì nó là một trong những cái sai lầm lớn nhất đấy các anh chị. Vậy nên nếu mà các anh chị thấy chương trình này tôi chia sẻ hay, hữu ích thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè. Và hãy tiếp tục ủng hộ tôi bằng cách like chương trình này. Và đừng quên để lại những ý kiến của quý anh chị bằng cách là comment dưới phần bình luận của video này nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn ở những chương trình lần sau.